đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 12 tháng 10 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
À, thật tôi khỏe thưa cô. À, chúng ta vào tuần lễ thứ 2 của tháng 10 và tuần lễ thứ 3 đầu mùa thu cô, thưa cô. Tháng 10 trong cái tiết trời bắt đầu se se một cái rét non, mơn trớn da thịt khiến ta dễ lâng lâng đến lạ. Thời gian gõ từng nhịp bước chân. Mấy năm nào tôi đặt chân đến bước Hoa Kỳ phồn hoa này đi du học. Rồi lại nghe rạo rực lắm những lời đồn thổi về mùa thu Texas đẹp đến tê người khi tôi trở lại đây năm 1975. Thời gian là cái thứ đôi lúc ta lãng phí quá mà chẳng thể nào lấy lại, chẳng thể nào quay về. Lá lại rụng trên con đường ta hàng ngày đặt chân dạo bước mỗi ngày, thưa cô Nam Phương. Người ta bảo tháng 10 trước cười đã tối, đúng như vậy. Tháng 10 và chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô đã tối, đã sụp đổ từ năm 1991. Và các nước Đông Âu trước đó đã làm chấn động dư luận toàn cầu. Cái sai lầm của người cộng sản cũng như sự mâu thuẫn của họ đã đưa các chiến lược gia trên hạ toàn cầu nói rằng thế kỷ 20 đã khép lại cái sự cao chung của chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù người khách mời của tôi của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay vẫn đang sống trong chế độ cộng sản, một trong những chế độ cộng sản khốn nạn cuối cùng, biết dạy, biết mình dạy nhưng vẫn chẳng đặng đừng. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Thưa ông Nguyễn Đình Ấm, nghe được tôi ạ?
Có, nghe được.
À, tôi cảm ơn ông quá. Chúng ta có những cái trở ngại cách đây một thời gian không nói được. Hôm nay ông nói có nghe là mừng rồi. Hiện tại ông đang ở đâu thưa cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Đình Ấm?
Tôi đang Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội tốt không ông?
Cái mùa này là mùa tốt nhất ở trong năm đấy. Nó không nóng không lạnh, nó heo heo lạnh, nó rất là đẹp nhất ở trong năm, nhưng mà năm nay nó Hà Nội nó tệ, nó bị ô nhiễm không khí quá.
Tuần trước tôi có nói chuyện với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, cô đã dùng tới 5-10 phút nói về môi trường kinh khủng. Và tuần trước nữa nhà báo bà Đầm Xòe Phạm Thành đã nói về cái kinh khủng, muốn đốt chỗ nào là đốt, muốn phá chỗ nào là phá. Nhưng mà thôi, Dâu rằng tôi với ông ai dạy ai khôn ông. Biết dạy nhưng vẫn chẳng đặng đừng. Mình không đừng, mình không im được. Mời người ta nói mùa thu, trăng mùa thu tháng 10 là trăng đẹp nhất. Tôi không biết có đúng như vậy không. Chắc không đẹp bằng Texas chúng tôi đâu. Là vì môi trường chúng tôi nhìn trời rõ lắm ông ạ. Nhìn trời rõ lắm. Tôi rất là cảm ơn ông đã nhận lời lên chương trình Tư Cách Nhà Mấy này. Cựu chiến binh đã rời khỏi quân ngũ hay đã rời khỏi nghề làm báo được bao nhiêu lâu rồi thưa ông Nguyễn Đình Ấm?
Tôi nghỉ hưu từ năm 2008. Tức là làm báo quốc doanh, nghỉ làm báo quốc doanh.
Ngày xưa, đối tuổi với ông với tôi một nửa thế kỷ là xưa rồi. Ngày xưa ông có xẻ dọc Trường Sơn vào miền Nam không? Ông có xẻ dọc Trường Sơn không?
Có, tôi có đi bộ đội vào trong dọc về dọc hết từ lấy Trường Sơn đấy.
Nơi dừng chân cuối cùng của bộ đội Nguyễn Đình Ấm ở tỉnh nào, ở thành phố nào, ở trong miền Nam thưa ông?
Tôi năm trong làm trong đồn 559 đi xuất từ Campuchia đến ra đến miền Bắc này, nhưng mà đến 575 ra này mà này thôi.
Tôi có một nhà báo nhà giáo quen thuộc sau này dạy tiếng Anh giỏi lắm ngoài Hà Nội nhưng mà nói tiếng Anh giỏi lắm. Ông ấy bảo tôi là suốt cả 2-3 năm ở bên phía bên kia nước Việt Nam, bên Campuchia, ở núi Bảy. Các ông gọi đó, các ông gọi là núi Bảy, trong này chúng tôi gọi là Thất Sơn ở dưới vùng Châu Đốc, thưa ông. Ở dưới núi Bảy ông nói là chui ở dưới hầm như con chuột cả mấy năm trời. Đến lúc 75 chúng tôi vào thành. Chúng tôi không biết chúng tôi là người hay là con chuột. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện cũ rồi. 50 năm trước, 50 năm sau. Sau 44 năm anh em bốn bể một nhà, ông là một nhà báo quốc doanh, ông là một người đã đi sinh ra tại miền Bắc và đi vào tới miền Nam đẹp lắm, miền Nam ơi của tôi ngày xưa. Có cái điều gì cần nhắc lại 44 năm trong chế độ Cộng sản, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ấm thưa ông?
Miền Bắc này thì 44 năm thì nó phải trải qua bấy nhiêu thời gian là đánh nhau ở những miền Nam thì cực khổ về chiến tranh, dân thì đói và bom đạn. Nhưng còn sau năm 75 thì lại là một là đình chỉ do cái kinh tế kiệt quệ chiến tranh, hai là lại về cái đời cái thân kiệt kinh tế bao bọc, tức là không làm tất cả trong thời tân xã làm không năng suất kém quá nên người dân là đói quá, đói khổ. Rồi đến từ năm 96 trở đi thì dân nắp chết đói thì Đảng Cộng sản phải để cho dân làm tự do, làm kinh tế một mảng kinh tế tự do, là dân làm thì có ăn có đời sống thì nó khá hơn, dễ chịu hơn. Nhưng mà nói chung là vẫn kinh tế quốc doanh nó vẫn chi phối nên là tham nhũng rồi thì là không phát triển được. Nhưng là so với các nước khác là Việt Nam tụt hậu rất nhiều, khổ. Đến bây giờ thì bị Trung Quốc nó chèn ép, nó quấy phá, rất là khổ, rất là nguy hiểm. Đây là tình thế của đất nước bây giờ rất là gay go.
Tôi quan niệm giá trị cuộc sống không chỉ vật chất. Đời người chỉ sống một lần, nên phải làm gì có ích cho nhân dân, tổ quốc, gia đình. Khi chết đi để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó trong những người mình biết. Tôi không thể sống như một con vật chịu hèn, chịu nhục để hưởng sự bình yên, nên biết dạy nhưng vẫn cứ chẳng đặng đừng. Đó là lời viết của nhà báo Nguyễn Đình Ấm trong bài viết của ông. Tôi với ông, thưa ông, chúng ta theo cụ cụ gì Nguyễn Du gì đó, lời quê chấp nhặt giống dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Tôi nghĩ tôi với ông đang mua vui cho những người công an mạng, họ đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay đấy. Ông có nhiều bạn thương ông lắm. Từ hồi ông đi xẻ dọc Trường Sơn, ông có nhiều bạn theo ông lắm. Từ hồi ông đi xẻ dọc Trường Sơn, ông có nhiều bạn bỏ ông lắm. Từ hồi ông ra khỏi quân đội. Tại sao người ta thương ông? Tại sao người ta bỏ ông, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ấm?
Những anh mà nó nếu mà người ta cũng là có cái chí hướng như tôi thì tôi nói thật ngay là yêu nước, tức là mình thấy cái đất nước này rất là yêu quý nó, nên mình thấy cái gì mà xâm phạm đất nước này mà đất nước mình thảm hại thì mình rất là buồn, rất là thương. Nhưng còn thì những hành vi cướp bóc của dân rồi bất bình đẳng như rồi thì là tôi không chịu được. Nhưng là những người mà thì tôi có những cái bài viết thế rồi thì nói giả phá những cái hành vi là sai, rồi thì những tàn bạo của những nhà cầm quyền thế rồi thì để Trung Quốc nó lộng hành ở đất nước mình, thì những người kia người ta muốn yên phận thì người ta không sợ liên lụy thì người ta bỏ tôi hoặc tôi bỏ người ta. Còn những bạn bè, những người mà cùng chí hướng với tôi, có cái quan điểm giống như tôi thì người ta lại tính tôi, và tôi có nhiều bạn mới cùng chí hướng với mình, tuy là cái kỷ niệm thì không nhiều nhưng mà rất là quý nhau. Thì nói chung là có những tâm hóa về bạn bè trong cái thời gian mà sau này cách đây chục hai chục năm đấy.
Ông là người bạn mới của tôi đấy. Ông là người bạn mới của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang phát thanh đi toàn cầu, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Nhiều bạn lắm ông, tôi nhiều bạn trong nước lắm. Người ta bảo là tôi thân với Cộng sản. Thực sự như vậy, tôi thân với những người chiến binh Cộng sản. Ông nhắc đi, Đại tá Lê Hồng Hà, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vinh, luật sư Trần Lâm, nhiều lắm ông ạ, nhiều lắm. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng, những người tôi nhắc đến, nó va chạm trái tim tôi, va chạm tình cảm tôi, những người không còn nữa ông. Nhưng mà may trên đường đời ta đi, như ông nói, có những người thương ông như bà Đầm Xòe Phạm Thành, nó thương ông lắm. Nó là người giới thiệu cho tôi với ông đấy. Một người nữa thương ông lắm là Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, là người giới thiệu Nguyễn Đình Ấm cho tôi đấy. Nguyễn Đình Ấm có cái oai của nó, người ta bảo có cái hai cái điều của kẻ cầm quyền, đó là hoặc làm cho người ta sợ hoặc làm cho người ta yêu. Chẳng ai yêu Đảng Cộng sản cả. Nếu Đảng Cộng sản thực sự tốt thì chẳng ai phải bỏ nước ra đi cả. Nếu Đảng Cộng sản thực sự tốt, Nguyễn Đình Ấm đã không dại, nhưng vẫn chẳng đặng đừng. Tôi biết ông yêu Tổ quốc, ông yêu điên cuồng Tổ quốc. Tại sao ông phải viết lên như vậy? Tại sao ông phải viết như vậy, thưa Nguyễn Đình Ấm?
Đó là do mà nói chung là con người ta, con chim có tổ, con người có phải có nhà, có cửa, có đất nước. Thì tôi thấy là đất nước mình quá tươi đẹp, điều kiện thiên nhiên tự nhiên rất là tuyệt vời, mà con người ta đến nỗi nào. Nhưng mà bây giờ mà để Trung Quốc giày kéo nó chiếm mất đất biển đảo, thì tôi thấy cảm thấy là cái thành quả giữ gìn của 3.000 năm ông cha ta hy sinh xương máu giữ được đến cho mình đến bây giờ. Mà đến mình về là để cho thằng khác nó cướp mất đất nước mình, như giày kéo dân tộc, đồ đập dân tộc mình, tôi thấy bây giờ rất là lo, rất là đau xót.
Ai làm cho Đảng vinh quang muôn năm? Ông trả lời tôi được mà. Tôi trả lời tôi được mà. Cả đời ông có lúc người ta bảo ông là cái gì? Già rồi. Không, Nguyễn Đình Ấm chưa già đâu. Trái tim còn trẻ lắm. Trái tim tôi cũng còn trẻ với ông lắm. Ông nói đất nước ta đẹp, đẹp thật đấy. Từ Huế, từ ngoài ngày xưa Vĩ Tuyến 17 vào cho đến đuôi miền Nam, có lẽ chả có thành phố nào tôi chưa đặt chân đến, thưa ông. Ông có biết ngày xưa những người thân mến của tôi, những người cộng sản thân mến, họ gọi tôi là giặc lái mà. Tôi đối với mặt công an, đối với cộng sản, tôi vẫn là giặc vậy. Ông có khi nào ấy, ông về lại thăm thăm quê Nam Định tôi, ông ghé lại làng Phú Nhai của tôi đi. Nơi có ngôi vương cung thánh đường đầu tiên của miền Nam đấy, của Việt Nam đấy. Làng tôi đấy ông ạ, đẹp lắm ông ạ, hình ảnh đẹp lắm. Ông nhắc đến Trung Quốc thế này, Trung Quốc thế kia. Tôi mới có một người bạn rất giỏi ở Hà Đông. Mới đi về dự đám cưới con một người bạn ở Nha Trang, nói với tôi là toàn là tàu thôi anh ạ, toàn là tàu thôi. Có đúng như vậy không? Ở dưới Bình Dương ngày xưa gần Sài Gòn cũng toàn là tàu thôi. Có sợ không ông? Có sợ ông Nguyễn Đình Ấm?
Người tàu có người tàu ạ.
Dạ vâng, toàn là người tàu thôi. Tức là cái bãi gì đó Trần Phú, cái gì à. Cái chó gì ở Nha Trang tôi chẳng biết Trần Phú là thằng nào nữa. Tôi chẳng biết đâu. Nhưng mà nói là cái bãi Trần Phú.
Bây giờ thì Công thư thống kê là cái khách du lịch đến Việt Nam nó rất là đông, tức là tăng rất là nhanh, nhưng mà gần 2/3 người Tàu. Tức là Hà Nội giờ là các nơi này nhiều lắm, tức là ra đường người Tàu rất là nhiều. Tức là người ta đi xe buýt ở thủ đô các thứ. Như tôi ở chỗ quận Long Biên thì cứ thấy một sáng mà cứ hàng những cái xe buýt chở từ Lạng Sơn xuống người Tàu nó xuống, nó đổ xuống. Nó đem đồ ăn, chai nước thì nó xuống Hà Nội, nó các nơi nó chơi chán, tối nó về, nó có khách du lịch, Việt Nam chẳng thu được cái mẹ. Nó ô nhiễm môi trường thêm, xe cộ đi lại nhiều thì là nó những cái khách sạn nào mà lớn, 4 sao trở lên là người ta không dám chiếu với khách Trung Quốc. Nhưng mà rất là khổ đấy, tức là nó nhiều khách nhưng mà mình không bán, không được bao nhiêu trả lợi, lọc gì đâu.
Có cái câu tôi xin nói lại thì tôi đổi đi, ông học tôi học đó là cái gì? Khôn theo thằng Tàu ấy khôn dại, dại theo Tổ quốc, dại theo nhân dân ấy dại khôn, thưa ông. Những người cầm quyền bây giờ họ theo ai, thưa ông? Tôi hỏi ông thì tôi hỏi, tôi cũng có trả lời, ông sẽ trả lời tôi vậy.
Tôi nghĩ là họ theo Trung Quốc thì là Trung Quốc nó mới bảo đảm cái thế cho họ, cái chế độ cho họ. Còn thì nếu như theo phương Tây thì nó lại yêu cầu phải dân chủ, phải tam quyền phân lập, thì ta như ba đảng thì không thích chia sẻ cái quyền lợi cho ai cả, mà không tập tài thì không thể theo cái tập tài. Tập tài bây giờ thì thằng Trung Quốc là mạnh nhất ở đây, nó đang thì nó mới bảo vệ được ông thôi. Cho nên là người ta dân người ta không tin ông lắm rồi, thì là bây giờ Trung Quốc nó lấy hết đất chỗ nọ chỗ kia, biển đảo chỗ kia. Thì không rất yếu ớt, không có cái biện pháp đòi lại được hoặc là ngăn chặn nó cả, nên là người ta như vậy thôi, diễn nên là dân nhiều người, người ta dân thì không đang lo ngại, không biết làm thế nào, dân Trung Quốc nó dậm nhấn gần dân hơn mình thôi.
Đảng nó nói là đảng đây là đảng cộng sản chứ không phải đảng cộng hòa, đảng dân chủ bên tôi đâu. Đảng cộng sản nó nói là đánh thắng hai đế quốc vĩ đại, à cho là nó nói đúng đi. Súng đạn bây giờ đầy nhà, đầy kho. Súng đạn bây giờ để đánh ai, thưa ông? Súng đạn nó có phải là để kiềm chế nhân dân hay không? Súng đạn nhà tù đó có phải là để bắt nhân dân đầu hàng, quy hàng với mình hay không, thưa nhà báo Nguyễn Đình Âm?
Thì bây giờ chưa đánh nhau gì cả, thì những súng đạn nó phải dùng để mà nhân dân luyện tập để mà chống hiểu tình, chống nhân dân hết thôi. Thì bây giờ chưa có đánh nhau thì chưa biết là họ dùng, chỉ có nhân dân đối tượng gọi là chúng tôi, như là chúng tôi thì gọi là phản động, những nọ là những người như chúng tôi thôi. Nhưng mà thì đặt cái tàu ở ngoài biển nó vận hành nhưng mà người ta không dám làm gì cả, họ nói chung không làm được, nên là chúng ta nó chỉ có dành nhân dân thôi, không làm mà được. Như là ở đây còn Đồng Tâm họ đem cả quân đội, đem cảnh sát cơ động về thì nhưng người ta một số anh em nó không vân lại, nhưng mà dân Đồng Tâm sống được nó thì cũng chết lâu, mất đất hết, mất cái ruộng.
Tôi chẳng thấy một người khách mời nào của tôi là những người cộng sản trong nước phản động cả. Tôi chẳng thấy có một người nào chống lại đất nước Việt Nam cả. Tôi cũng chẳng thấy có một người nào là nói những người cộng sản, những người cầm quyền giao đất nước cho Tàu đi. Có chăng là họ xuống đường. Cách đây mười mấy năm ông ở Hà Nội ông biết mà. Những người xuống đường, những người có học, những người có lòng yêu nước như đảng viên đảng Cộng sản 75 Lê Hiền Đức. Những người có học, có tài như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A. Là những người xuống đường nó bắt nó bỏ tù hết không ạ? Nó đánh què quạt hết không ạ?
Ông ngỡ... Ngài chứ, tù nhưng mà nó cứ đi lại, nó không có đi lại tự do. Đó là cứ đi ra đường thì nó không có sự kiện gì thì nó không đi đâu cả. Thì có hôm ra bác đi châu Âu thì không biết là rồi bác thì nó tự nhiên nó phá mất bộ chiếu, xong nó lại tự nhiên nó tính là nó lại làm lại cho bác đi thôi. Còn những lần khác là nó đi ra đường, ra cổng và nó người ta bắt lên ô tô chở đi lên tinh, không đi đâu được, tức là không đến được, không được tự do đi lại. Bọn tôi thì thỉnh thoảng có những sự kiện thì cũng không được tự do đi lại. Như bác A thì giám sát mạnh hơn, tức là vì chặt chẽ hơn nhiều.
Người có công với đảng lớn cũng cả gần 70 năm, trên 100 tuổi như cựu Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nó cũng đến ngồi, nó cầm chân ở nhà, nó tiếp. Khi có phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm, nó tiếp, nó không cho phái đoàn vào. Nhục, nhục. Ông...
Nói chung là không được, nói chung là những người mà biết tầm chứng kiến như chủ minh đảng cộng sản, người ta sẽ không cho ai tiếp xúc với nước ngoài tiếp xúc với.
Nó nói sự tự do mà ông có gì đó, có hiến pháp mà. Ông có đọc cái điều 4 hiến pháp không ông?
Vâng.
Điều 4 hiến pháp. Tại sao phải như vậy?
Có đặc biệt là cái chế độ độc tài đặc điểm đến những như là vua ngày xưa, tức là có cái luật lệ, tất cả có luật lệ đấy. Luật lệ thì là tương đối đầy đủ văn minh ấy, tức là tự do tư tưởng, tự do đi lại, tự do các thứ. Thế nhưng mà đấy, cái đó là chỉ để mà đối phó bên ngoài thôi, như là dân thường, những người không biết gì thôi. Còn thì như bà Ngô Bá Thành mà nói, tức là có dừng luật, nhưng mà khi thực hiện lại luật dừng. Chế độ độc tài nạm thế thôi, nó là quy luật rồi, không có cái chuyện người ta theo cái sách vở, theo cái luật lệ người ta đưa ra thì người ta rất chỉ sử dụng, người ta chỉ thực hiện cái gì có lợi cho họ thôi, chứ còn cái gì không có lợi thì không thực hiện, mà thực hiện ngược lại là không có luật lệ gì, nói chung là chúng ta là chả có luật lệ.
Tôi biết chắc là nhà báo Nguyễn Đình Ấm biết nhạc sĩ Ngọc Đại, cựu chiến binh Ngọc Đại, tốt lành lắm, cũng như ông vậy. Bây giờ tại sao ông lại phải đổi? Ông đã một thời ông đi cho miền Bắc, đã ông đã một thời đi chiến tranh. Đúng ra sau chiến tranh tôi với ông chúng ta phải được tình thương mến thương, chúng ta phải được vui vẻ hòa bình. Tại sao ông lại bây giờ ông lại cảm thấy xót thương và căm giận, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ấm?
Thì trước kia thì chúng tôi đi chiến đấu, cả nhà tôi có hai người, anh tôi thì chết ở chiến trường trong công ty từ ngày năm hai ngày hết một thân thân với tôi thì may không chết, nhưng mà cũng yếu ốm ở trong suốt giáp ở chiến trường, suốt giáp lắm, mà bây giờ nó ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Nhưng ngày xưa thì nói chung là chưa có internet đó, thì chính quyền tuyên truyền là Mỹ đang xâm lược Việt Nam, và thấy rồi cũng máy bay Mỹ ra ném bom ngoài này thì chúng tôi cứ tưởng đấy là cho đấy là kiểu là Mỹ xâm lược Việt Nam. Thế nên là không tiếc xương máu cả, đi chiến đấu mà rất là dũng cảm đi chiến đấu, không sợ chết, không sợ gì cả. Nhưng như bây giờ công nắm quyền rồi thì công không thực hiện những cái mà chúng ta nghĩa dân được hưởng, phải tự do dân chủ phát triển đất nước, nhưng ông vẫn độc tài, vẫn sẽ trở về cái chế độ vua chúa, nên là khi mà tham nhũng quá đất nước thì vẫn thổ thì Trung Quốc nó gặm nhấm, nó chiếm đoạt, thế rồi nó giày kéo gian thương mình, nó chiếm biển đảo của mình. Thế nên là cán bộ thì quá tham nhũng, lận hành tham nhũng cướp đất ở khắp nơi, người dân rất là khổ, rất là đau. Thế nên là tôi thấy đồng cảm với họ, mà thấy là tôi căm giận cái hành vi trộm cướp, thì là để Trung Quốc giày xéo đất nước mình, thì là cướp bóc ruộng vườn của dân, rồi thì khoáng sản tài nguyên, rồi thì tham nhũng quá. Nhưng mà tôi rất là buồn, rất là đau xót cho cái hy sinh đấy của nhân dân mình.
Ông thương xót, ông căm giận là đúng mà. Có một bài viết tôi đọc đâu đây là cộng sản nó là một thứ ma giáo. Khi nó nắm được quyền rồi nó giết hết thưa ông.
Vâng, tức là người ta khi nắm được quyền rồi thì người ta thu tóm cái tài nguyên của đất nước, lợi ích của quốc gia vào một nhóm người. Như là bây giờ quá giàu có, cán bộ bây giờ quá giàu, cán bộ như cái bọn doanh nghiệp lưu manh, bọn doanh nghiệp lưu manh nó kết hợp với quan chức tham nhũng, nó giàu lắm. Tất cả tài nguyên về đất đai mỏ rồi thì là khoáng sản, rồi thì các thứ lợi ích quốc gia là công khám xét hết, chứ còn dân có quyền đâu, có cái dân chẳng qua làm thuê, người ta thuê cái đất để ở, thuê cái ruộng để cày cấy thôi, chứ còn không có được quyết định cái gì cả.
Ông nhắc đến
đó là quy luật của cái chế độ độc tài, quy luật chế độ độc tài là như thế, không có ai đấu tranh, như là Mỹ là nạn hai cái đảng ấy. Ông Trump đến lượt đến khổ, như là theo tôi là có chiến lược rất là tuyệt vời. Ông Trump biết được cái Trung Quốc, cái mánh của Trung Quốc, và người mà tỉnh táo bây giờ biết thì Trung Quốc nó đang nó như thế, nó làm này, định là nó phán ngôi, nó định thay đổi, nó làm chúa tể đến cái thế giới này. Mà nó làm chúa tể thế giới này thì không biết nó sẽ loài người sẽ như thế nào, cả dân cả thế giới văn minh sẽ như thế nào. Nhưng mà Đảng Dân Chủ hoặc là người ta vẫn ngoài mắt rất là khổ, rất là tội nghiệp ấy. Thế bây giờ ông làm đấy thì ông phải giữ gìn, ông phải không tham nhũng, ông phải hết lòng dân thì nên tội. Dân như bảo người ở chế độ như là tập tài thì không bao giờ liên quan đến dân cả. Nó làm gì? Làm nó chỉ là nó không có người giám sát, không có người soi mói gì. Không có báo chí tư nhân giám sát, không có thì là tất cả là họ muốn làm gì làm thôi. Nên là cái chế độ độc tài nào nó là như thế, nó là quy luật thế rồi, không có thay đổi, là khó lắm. Không chẳng qua đấu tranh, chúng tôi đấu tranh là vì khi mình thấy tức quá, mình thấy ấy quá thì làm để chặn mất cái lòng tham của họ lại, sự cái tàn bạo họ lại thôi. Nhưng còn quy luật nói là không thể ngăn chặn được.
Có nhiều chủ nghĩa xuất hiện trên hành tinh trái đất này từ khi có con người. Có nhiều chủ nghĩa xuất hiện trên hành tinh trái đất này để mang lại cho con người hạnh phúc, nhưng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản chả bao giờ nó mang lại một cái điều gì tốt lành cả, thưa ông. Tôi đẻ tại miền Bắc, tôi đẻ tại miền Bắc mà.
Nhưng là nó lấy được quy luật, lấy được độc tài thôi, độc tài thì nó phải phục vụ nó, không vì dân không có quyền như họ cả, nên họ muốn làm gì mà lấy quy luật của người ta. Cái bản là năng của con người là tham lam, ích kỷ. Nên là cái trong cái môi trường mà không ai thoải mái nó cả, không ai đối lập với nó, không ai ai có quyền nó, thì luật pháp của vẫn của người ta, tất cả các công cụ để quản trị xã hội đều trong tay họ, nên là mọi người làm thì làm, nhưng mà cái xu hướng và cái tham nhũng và tàn bạo là cái mà đúng, không có gì ngạc nhiên cả.
Cách đây một đôi phút ông cứ nhắc đến tôi thương mến ông và gia đình ông lắm. Ông nhắc đến ông có người anh bỏ mình bỏ xác tại Con Tum gì đó phải không ông? Con Tum.
Người ta báo tử cho nói là hy sinh mặt trận phía Nam thôi, nhưng mà anh bạn có một anh sống sót trong cái tiểu đoàn anh kể cho biết là anh tôi là bị hôm 30 Tết Mậu Thân là đánh cái đêm là đánh vào sân bay Bắc, sân bay Con Tum thì bị phải phản kích, xong thì đơn vị chết hết, nên là không biết là bây giờ tôi chả biết anh tôi là trong tình trạng như nào. Xác có khi tan rồi, người ta ủi nó một cái hố gì đấy, người ta chôn vào đâu không tìm được.
Người anh của nhà báo Nguyễn Đình Ấm còn có một điều tốt là xác thân làm màu mỡ cho cây cỏ. Có những kẻ nó đã chết cả bao nhiêu năm không được chôn. Có những kẻ nó đã chết cả bao nhiêu năm ăn tốn bao nhiêu tiền của nhân dân, thưa ông. Vùng Pleiku, Kon Tum, Tân Cảnh, nơi tôi làm việc hơn một lần ngày xưa, thưa ông. Có thể ông biết người lính già Vũ Cao Quận ở Hải Phòng dâng hiến hết tất cả gia tài của mình cho cộng sản. Nó cũng đặt vào đám đại điền chủ. Đi lính vào Pleiku và Kon Tum nói với tôi trên chương trình này, nếu tôi biết ông bay trước nào tôi đã nhắm ông, tôi bắn ông ngày xưa rồi. Làm sao bắn tôi được. Cái căm hận, cái xót thương đó nó ở trong lòng mỗi người dân Việt Nam, thưa ông. Nếu ông đã có dịp, ông đã vào Sài Gòn bao giờ chưa, nhà báo Nguyễn Đình Ấm?
Có, tôi vào nhiều lần.
Sài Gòn đẹp không ông? Sài Gòn đẹp không?
Sài Gòn đẹp, Sài Gòn thì đẹp hơn Hà Nội.
Tôi hỏi ông câu đó.
Có khu Ba Đình, khu Hoàn Kiếm là đẹp thôi, nhưng mà Sài Gòn nhiều cũng đẹp.
Đúng, Sài Gòn à? Sài Gòn không có cái hồ nào cả, nhưng mà Sài Gòn có con sông Sài Gòn cũng đẹp lắm không? Sài Gòn có con sông lượn lẹo qua Thủ Thiêm, bây giờ nó đang ăn cướp đất của dân ấy, nó ăn cướp đất miền Nam, bây giờ nó đang ăn cướp đất của dân đấy. Sài Gòn đẹp, tôi nói Sài Gòn đẹp, ý của tôi có nghĩa là ông đọc lại lịch sử Việt Nam, miền Nam không biết là tất cả các nước ở vùng Đông Nam Á đấy, nghèo đói hơn Việt Nam ngày xưa lúc còn chiến tranh nhiều. Ông đã được đi đến nước nào ở chung quanh nước Việt Nam chưa ông? Ông đi Tân Java, Mã Lai hay là ông có được xuất ngoại bao giờ chưa?
Tôi đi hết nước đấy rồi. Đông Nam Á rồi, Mỹ tôi đi rồi.
À, Mỹ cũng đi rồi, hoài quá. Đúng ông đi sang Mỹ lần nữa, ông đến tiểu bang Texas thì tôi đón ông. Tôi sẽ mời ông Nguyễn Quang A ra đến đây chúng tôi đón rồi. Bùi Minh Quốc đến đây chúng tôi cũng đón rồi. Phạm Đình Trọng, ông biết Phạm Đình Trọng cùng để.
Tôi đến ngày đến Anh Quốc đấy.
Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với đảng biết ngày nào khôn. Ông đi sang Mỹ này, ông thấy như vậy, ông thấy cái sự khác biệt như vậy đấy. Tôi chở Phạm Đình Trọng từ phi trường, hai con mắt cứ thò ló ra nhìn cái đường xa lộ của xứ Texas. Tôi đón Bùi Minh Quốc, Nguyễn Quang A ở đây. Anh ăn với nhau, sum họp với nhau, anh em một nhà, bên Bắc, bên Nam, bên Việt Nam, bên Hoa Kỳ. Ngồi nhìn khở không khí Hoa Kỳ mà ước chi Việt Nam được bằng 1% của Hoa Kỳ làm sao bao giờ có được. Làm sao bao giờ có được, thưa. Thế nhà báo Nguyễn Đình Ấm.
Nói chung là Hoa Kỳ là cái đất nước mà là dân chủ tự do nhất thế giới. Dân chủ tự do thì người ta phát huy hết cái trí tuệ của người ta. Tôi sang Hoa Kỳ tôi biết là nói chung là không có nước nào cạnh tranh họ được về nhiều mặt kinh tế. Người ta có cái tức là ở đấy người ta có cái mọi cơ hội đến từng tất cả mọi người, kể giàu nghèo, anh có tài anh sẽ có cơ hội. Tức là như thế, ở Việt Nam thì nó không thế, nước dân độc tài thì nó không thế, tức là anh nó thân phận nhưng người là quan trọng hơn là cái tài năng của anh. Thế nên là ở Mỹ thì lại ngược lại, tức là cái tài năng của anh là không phụ thuộc vào thân phận. Nhưng mà ngay cái chuyện chọn cái tổng thống, người lãnh đạo, người ta đã sàng lọc như thế rồi, quá là gì chuẩn rồi. Chứ còn bên này thì cứ theo cái nếp cái độc tài, là cứ theo cái là cái anh nọ lấy bên kia thôi. Dân không có quyền gì mà lấy cả, không phán xét được ai, không. Nhưng mà là Mỹ thì là các nước dân chủ thì người ta chọn lọc người lãnh đạo rất là công phu, rất là nó là 99% là cảnh sát tài giỏi và có uống nước tài giỏi. Nên là mọi thứ đều theo đúng quy luật, nên là Mỹ nó giàu có, người ta giàu có văn minh là như thế.
Ông có vinh danh nước Hoa Kỳ, tôi cũng vinh danh là chỉ có một nước trên hành tinh trái đất này tin vào Thượng Đế và ca ngợi Thượng Đế. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust.
Mà
tất cả những đồng tiền đô la đi cả toàn thế giới này vinh danh Đức Chúa Trời. Bởi vì vậy, nếu tin vào như vậy, ông thấy Đức Chúa Trời đã ban nhiều phước lành cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Ở đất nước Việt Nam, ông dạy, ông cảm thấy bị xúc phạm, ông cảm thấy bị nhục nhã. Tại sao ông lại phải nhục nhã với người Việt Nam? Tại sao ông lại phải bị xúc phạm với người Việt Nam? Làm sao, thưa nhà báo Nguyễn Đình Âm?
Thì chúng người ta dối trá, người ta lại cứ dối trá mình, dối trá mình bị xúc phạm. Tức là người ta đưa ra một cái số người, người ta chỉ có trong cái đám người đó thôi. Người ta cứ bắt mình phải đi bầu như là như thế thì tính là người ta chọn lên rồi, người ta quyết định rồi, nhưng người lại bảo ra đấy để mời cho dân chủ, người ta lại mời lừa người khác hay dân nước khác. Nên là cái đấy là sự xúc phạm, dối trá là sự xúc phạm. Nhưng mà thật sự là họ có đất nước quá nghèo, đi đâu cũng phải xin ăn, xin lợn, xin vay. Người thì các cháu thì gái thì phải đi để cho nó dính, để cho bọn tàu, bọn tàu nó đi đến nó chọn, nó mua như con vật. Rồi thì là trốn đủ, cứ bỏ mạng sống thì trốn nước khác, khổ như thế là rất nhiều, rất là đau. Mà đất nước này thì rất là tài nguyên các thứ còn điều kiện hơn Nhật Bản nhiều, về tài nguyên, về con người giống như cũng chả kém Nhật Bản. Tài nguyên về đất đai, về địa thế rất là Nhật, nhưng mà lại quá nghèo khổ, chỉ bằng ngay chưa bằng ngay nguyện của thằng Nhật, khổ đến Nhật chứ. Để Trung Quốc nó không rẻ, giờ đi toàn mua hàng, gọi được nhái hàng giả của nó để dùng dân đấy. Xin lời tức khổ, xin lời đau lắm anh ạ. Xin lời là chỉ có nghĩa nước mình là phải văn minh giàu có. Tiên tài những cái nước này bây giờ đi bây giờ hầu hạ nó thì toàn lấy rác gửi nó để xài. Nhưng mà thì nó bắt mạc rồi thì nó rộng hành rồi nó đi ăn tích độc thực năng rồi nó đủ trò nó làm thầy kéo dân tộc này. Nhưng thấy mình chơi quá.
Tôi chỉ đọc cái bano trên mạng. Còn đảng còn mình của cái đám công an viết. Tôi đọc cái pano. Có nghe ông đọc, ông muốn nhổ nước miếng vào mỗi lần. Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm. Khốn nạn. tại sao không nước Việt Nam vinh quang muôn năm thưa ông? Chúng tôi là những người phải bỏ nước ra đi. Chúng tôi làm vinh quang cho nền văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ này và tại thế giới lắm không ạ?
Không biết có anh gì, có anh gì rồi có thì rất hại quân nha, thì rồi người ta thì không biết là chúng ta tự hào.
Ông đi sang nước Hoa Kỳ này, ông đến bất cứ thành phố nào có bóng dáng người Việt Nam đều được người dân Hoa Kỳ địa phương này khen cả, tốt lành cả, con cái chúng tôi đều học giỏi cả. Cây cam chua ở bên Việt Nam chúng tôi phải bỏ chạy sang bên này, đất nước Hoa Kỳ nó trở thành cây cam ngọt đấy ông ạ.
Tôi đến là cái San Francisco cũng rất nhiều bà con đấy cũng rất là mừng, người ta đều đầu sống tốt đẹp và học hành, người nói chung là không để nó người lại bản địa người ta sinh được, nhưng dân người ta mình đi sang Hoa Kỳ thì cũng thế. Chứ còn sang Đông Bắc biết nhiều anh người ta bị đánh chửi nhau hoặc là trộm cướp nhiều, nhưng mà là Mỹ thì đồng bào ta ở bên đấy là ít người, nhưng mà cũng nên luôn là có cái tự ái dân tộc, có cái không để cho người nước chuyển điện sinh mình.
Tiếng Việt Nam chúng tôi tại Hoa Kỳ này là một trong 6 thứ tiếng chính thức được chính phủ Hoa Kỳ công nhận trong các cái công văn của mình. Những người
quá thế quá thầy.
Những người bạn cộng sản của ông đến nước Hoa Kỳ này chúng tôi chưa bao giờ biết mặt cả, nhưng mà chúng tôi tiếp đón như một người tình nghĩa anh em. Họ nói với tôi, Bùi Minh Quốc nói với tôi, Phạm Đình Trọng nói với tôi là những đồng chí của tôi. Nó còn bỏ tù tôi, còn các ông là những người phía bên kia, tại sao các ông đón tiếp chúng tôi như vậy? Con lạc chó hồng mà ông. Giọt máu đào hơn ao nước lã mà ông.
Vâng.
Tôi chỉ tiếc được ông sang Hoa Kỳ này tôi chưa được biết ông. Tôi nói với Phạm Thành khi nào nó sang đấy. Tôi xin lỗi ông, tôi gọi Phạm Thành nó đáng tuổi em tôi. Tôi sẵn lúc nào tôi cũng đón vậy mà. Anh em chúng tôi lúc nào cũng đón vậy, nhưng mà tất cả những
Phạm
cái điều...
Phạm Thành kém tôi 5 công tuổi đấy.
Dạ. Can đảm lắm. Oai hùng lắm.
Phạm Thành nó học cùng quán tôi.
Giỏi. Viết giỏi. Nói giỏi. Mới viết cái cuốn truyện mà tôi giới thiệu cách đây 2 tuần, Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Bá Thiên Nghịch Đạo.
nó cái chuyện nó ra là cái quại ra cái bài cái quyển sách của ông Trọng, chúng nó ca ngợi ông Trọng là cái gì tình cảm ông Nguyễn Phú Trọng ấy đừng vào trong nước của quốc tế, thế ông ra chuyển đấy thì bạn Thành có chuyển chọi lại cái chuyện.
Tôi nói với Phạm Thành là khi nào tái bản thì đổi lại là Nguyễn Phú Trọng Thế Quỷ Hành Đạo. người Thế Thiên Hành Đạo. Ông nói nó tham nhũng thực sự đó. Ông với tôi hay những thằng cộng sản nó tham nhũng, nó ăn cướp tiền của dân ấy, nó cũng chỉ có 2 cái mồm thôi. Một cái mồm trên, một cái mồm dưới, nó ăn vừa thôi chứ. Nó ăn nó cũng phải nhả vậy. Vợ con nó cũng như vậy thôi. Ông suy nghĩ, ông suy nghĩ. Dạ, ông nói đi ạ.
Chính như anh nói là con người ăn uống được bao nhiêu đâu, nhưng mà cái lòng tham của nó, tức là những con người nó không có tâm hồn, nó không biết tầm loại, không thương đồng loại. Nhưng nó vơ vét để cho con cái, nó phá sắc thì nó để cho con cái nó dùng thôi, chứ còn nó ăn gì đâu, giờ nó không lấy thì ăn gì đâu. Nhiều thằng người giàu, mất tối được quá, chứ bây giờ tiểu đường, người các thứ, bụng to, nó ăn được gì, ăn được gì đâu. Nhưng mà nó cứ tham, nên đấy là bản năng, thằng không có tâm hồn, không có cái lòng thương nhân loại, nhân loại cứ thấy việc của vô vết tham, nhưng mà nó khổ như thế, nhược như thế, những thằng sống như thế gì đâu. tức là chết đi để lại tính xấu. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là ngạ bây giờ nếu như anh giả sử ông là công tiễn thì công tiễn mà ông nằm vùng thì ông đặt lợi ích của dân tộc lên trên thì ông thì cũng đợi cơ hội ông đảo ngược lại tình thế. Chính với kinh dân thì nếu như mà bây giờ mà ông chết thì là qua là mà còn đạo tạo ấy, là tính xấu muôn đời. Nhưng hôm tôi rất đi ta tốt là cơ hội cuối cùng mới quan trọng, nhưng mà cuối cùng có lẽ ông không còn cơ hội làm, già quá thì yếu rồi và nói chung là bây giờ không làm gì nữa rồi.
Khi vào miền Nam đến vùng rừng cọp rừng của anh Ba X cũng chả biết cái chuyện gì xảy ra làm té ngửa đó, và từ đó cho đến bây giờ nằm liệt giường luôn thưa ông. Tôi ông Nguyễn Phú Trọng, người viên chức Nguyễn Phú Trọng, tôi không quảng ông đâu, bà Lê Hình Đức, bà Lê Hình Đức bà nói.
Ông bây giờ đúng không? Bây giờ đúng không? Tôi vương khỏe rồi, thế nhưng mà lại cái tuổi ấy và thần sắc ông bị chém rồi, bây giờ có lẽ chẳng kịp làm gì tới đất nước. Ông không có cơ hội nào, chẳng làm được thì đâu, bây giờ sức khỏe yếu, nói chung là bây giờ ông mà không làm nữa thì nói chung là đàn em của ông thì nó loạn, chả có đàn tâm gương mặt nào ra hồn. Cái này như thế, mình có năng kiệt trong làm thì mình có người nội kia, mình có đáng có cái mà đáng trân trọng, chứ còn bây giờ chả có cái nào đấy. Càng ngày càng tệ, chả có ai cả gì.
Viên chức Nguyễn Phú Trọng này cũng bằng bằng tà tuổi tôi chứ có hơn chó gì đâu. Tôi vẫn làm được mà, tôi vẫn nói được mà.
Ông trọng hơn tôi được 3 tuổi, 2 tuổi.
À, có gì đâu, ăn thua ở cái lòng của mình.
Ông yếu hơn nhà mình, ông mới yếu hơn nhà mình rồi, ông phát kém má mọi yếu.
Thuốc nó đục gần gần rồi cũng chết thưa ông. Trần Đại Quang nó còn trẻ mà, Trần Đại Quang năm nó chết đã bao nhiêu tuổi, 50 mấy tuổi. Nguyễn Bá Thanh
Quang chết gì rồi, chết gì thì ấy rồi. Quang Bá Thanh chết gì khỏe đấy nhưng mà chết bất thường.
Nguyễn Bá Thanh,
cả Đinh Thế Huynh,
Nguyễn Đinh Thế Huynh,
vâng.
Nguyễn Đinh Thế Huynh người Nam Định tôi đấy, Đinh La Thăng, nhiều.
Nói chung là coi nó sớm như triều đình cũng nhục cũng khổ, chả đi chiến gì đâu, tức là cũng nhục nhã mà nhục khổ nhục đấy. Không mà sống đến đây chết cũng bằng biết, không mà sống thì phải theo thằng nọ kia nó chết, tôi chỉ là chết cho chết luôn.
chết luôn. Tôi thưa với nhà báo Nguyễn Đình Ấm là tôi được cái email của đại tá Nguyễn Đăng Quang nói với tôi là ông cho Nguyễn Đình Ấm lên nó nói chuyện về dạy đi, nói chuyện về dạy cho cả thế giới biết đi. Và đó là mục đích của tôi ngày hôm nay mời nhà báo lên nói về cái bài viết biết dạy nhưng vẫn đặng chẳng đừng. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chúng tôi dành lại một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn tâm tình với những người quen biết của ông đã đến Washington, đã đến San Francisco? Họ đang nghe chương trình này đấy. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ấm.
Tôi sang đấy thì cũng không có thân nhớ hoặc là dấu ấn đậm những ai ở đây cả, bà con rất là tốt, chứ mà mời những tôi công tác anh không có điều kiện, nhưng mà tôi về đây chào chúc sức khỏe bà con cả ở bên đó thôi.
Ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9, ông ấy nói như thế này nguyên văn: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị. Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất, một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt với bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, nó là kẻ phá hoại quốc gia, là kẻ tàn sát xã hội. Nếu ông đọc trên mạng cách đây một ngày, hai ngày, vậy mà vợ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là bà Michelle Obama vợ của Tổng thống thứ 44 đã kỷ niệm ngày quốc tế các cô gái, tuyên bố rằng bà và cô con gái ông Bush sẽ đi sang Việt Nam, thăm Việt Nam, du lịch đến Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện về những người đang hỗ trợ giáo dục cho các cô gái. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Âm, hai chị đàn bà này có tiếng Hoa Kỳ, nó no cơm rừng mơ sang Việt Nam để dạy các cô gái Việt Nam đi học. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán, đã dạy các cô gái này ven vay kiếm tiền rồi. Ông biết nhất chưa thổ nhì đổ hồ mà. Đảng chẳng cần vợ Obama và con gái Bush sang dạy nghề cho con gái Việt Nam đâu. Nếu mà đảng thật lòng muốn làm tốt đẹp cho nhân dân Việt Nam, hãy giải thể cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Cộng sản mới mong các cô gái mới học được tổ quốc Việt Nam, tôn giáo Việt Nam và gia đình Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Nước Mới, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Ông lần trước chúng ta không nói chuyện được với nhau, lần này cảm ơn trời đất. Dù rằng nó có cắt nhưng chúng ta nối lại đường dây. Tôi hứa với ông chúng ta sẽ còn những buổi nói chuyện tiếp tục để nói về những cái dài, nhưng vẫn đặng chẳng đừng thưa ông. Cầu mong mọi an lành và hạnh phúc với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Đình Ấm. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của công ty bảo hiểm Copeland, chuyên phụ trách về Medicare. Xin gọi anh Dũng, điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878 để biết chương trình Medicare Advantage có nhiều quyền lợi cho năm 2020 như mắt kính, khám răng, thậm chí còn được thêm tiền. Quý vị muốn được những quyền lợi này phải ghi danh từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019 cho chương trình năm tới. Xin gọi ngay cho anh Dũng để lấy hẹn. Điện thoại 214-909-5878. Điện thoại anh Dũng 214-909-5878. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giao vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.